Niết bàn phổ độ quần sanh. Trích báo Giác Ngộ số 102, ngày 14 tháng 3 năm 1998. Ngày 15 tháng 2 mỗi năm, chúng ta thường tổ chức lễ kỷ niệm Phật Niết Bàn. Đối với hàng đệ tử Phật, ý nghĩa Niết Bàn của Đức Phật thật vô cùng quan trọng, không thể hiểu đơn giản là qua đời như mọi người bình thường. Thật vậy, trong Kinh Pháp Hoa đã khẳng định, Niết Bàn hay Phật vắng bóng trên cuộc đời cũng là một phương tiện giáo hóa của Ngài. Ngài tịch diệt, tức xả bỏ thân vật chất để trở về với chân thân, và từ chân thân đó Ngài lại hiện ra các thân hình khác để độ sanh. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý nghĩa Niết Bàn ấy là tịch diệt, phi diệt. Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời, nhưng quả thật là Ngài không mất. Tinh thần tịch diệt, phi diệt thể hiện rõ nét trong sinh hoạt Phật giáo ở khắp năm châu. Vì sau khi Phật Niết Bàn, chẳng những giáo pháp Ngài tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Trong lịch sử truyền bá Phật giáo, chúng ta thấy rõ sự hiện hữu của những vị tổ sư hay các Bồ Tát nối tiếp sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật. Các Ngài tùy chỗ, tùy lúc, tùy nghiệp của chúng sanh mà hiện thân tương ưng để tuyên dương chánh pháp độ sanh. Điều này nói lên tính bằng hữu và phổ cập của Phật Pháp. Hay nói khác, thọ mạng vô lượng của Như Lai cùng phương tiện Niết Bàn rời bỏ tứ đại ngũ uẩn trở về với Pháp thân không sanh diệt. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cũng nhìn thấy nổi bật tinh thần phổ cập dung hóa của Phật Pháp. Nhiều thành phần xã hội như trưởng giả giải thoát, vua Đại Quang, đức dân tỳ kheo, hưu xã ưu bà di, cư sĩ tỳ sắc chi la, thuyền trưởng bà thi la. Mỗi người có cách hành đạo riêng, có sở đắc riêng, nhưng ai cũng sống trong chánh pháp, được an vui giải thoát, làm lợi lạc quần sanh. Trở lại thực tế cuộc đời, chúng ta quan sát xem trong giới quyền uy, giàu có, công nhân hay người trí thức, người xuất gia hay cư sĩ, ai là người giúp ích cho đời, có nếp sống cao thượng, thì người đó được coi là tiêu biểu cho Phật, cho Bồ Tát. Như ở Trung Quốc, có người đeo túi vải, hình dáng mập mạp vui tính, hay cười, thích phát quà bánh cho trẻ con, thì người ta hình dung ra đó là hiện thân của Di Lặc Bồ Tát với hạnh nguyện từ bi hoan hỷ. Hoặc có người thường giúp đỡ kẻ hoạn nạn nên được coi là hiện thân Quan Âm. Cầu mong sao trong thời đại chúng ta có nhiều vị hiện thân đại sĩ có hạnh đức giống như chư Bồ Tát được ghi trong kinh điển. Nhờ đó, chúng ta có thể nương theo ánh sáng trí tuệ và uy đức của các ngài để tu tập, xây dựng xã hội an vui, làm sáng danh đạo Pháp. Tóm lại, kỷ niệm Phật Niết Bàn, chúng ta hướng tâm về Pháp thân vĩnh hằng bất tử. Từ Pháp thân bất diệt ấy, Ngài hiện thân đại sĩ trên cuộc đời, tức những người tài giỏi siêu tuyệt và đức độ cao cả, làm bóng mát cho chúng sanh nương tựa, tiến tu trên lộ trình tự hành hóa tha vậy.